Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Ủy ban năng suất nêu nghi vấn về hiệu quả của chính sách ngân hàng dựa trên 4 cột trụ vốn đã có từ nhiều thập niên qua. Việc này diễn ra khi một ủy ban điều tra về ngân hàng dự tính hoạt động trong tuần tới, trong khi các giám đốc ngân hàng bắt đầu đối diện với sự kiểm tra chặt chẽ hơn. Evan Young và Phan Bách tường thuật. Chính sách được gọi là 4 trụ cột đã được đề ra hồi năm 1990 do Tổng trưởng Ngân khố của Lao động thời bấy giờ là ông Paul Keating. Chính sách này nhắm vào việc duy trì một thị trường cạnh tranh bằng cách ngăn cản việc sáp nhập giữa 4 ngân hàng lớn nhất của Úc là Commonwealth, Westpac, National Australia và ANZ. Nay một dự thảo phúc trình của Ủy ban năng suất về việc cạnh tranh trong ngành tài chính hiện đặt nghi vấn về chính sách này khi cho là nó lỗi thời và rườm rà. Thay vào đó, phúc trình cho rằng chính sách có thể làm băng hoại việc cạnh tranh bằng cách áp đặt một thị trường cố định. Thế nhưng Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết ông không mong đợi sự hủy bỏ chính sách nói trên.
I expect it will remain so for many years and I can assure you we have no intention of contemplating mergers between.
Tôi hy vọng chính sách này vẫn được giữ nguyên trong nhiều năm nữa và tôi có thể đoan chắc là quý vị không có ý định việc sáp nhập 4 ngân hàng lớn.
Trong đó, phát ngôn nhân đối lập về ngân khố là ông Chris Bowen cho biết chính sách 4 cột trụ là thống nhất trong việc ổn định tài chính bằng cách chẳng hạn như lèo lái nước Úc qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ông nói dự thảo phúc trình là hậu quả chính sách của Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison về negative gearing, tức là khai lỗ khi đầu tư địa ốc.
Because Scott Morrison has left the heavy lifting to the regulators, to APRA, banks.
Bởi vì ông Scott Morrison đã giúp nâng đỡ cho cơ quan điều hành là APRA, các ngân hàng đã gia tăng lợi nhuận và những người thọ thuế bị ảnh hưởng do thể thức negative gearing, tức là khai lỗ khi đầu tư địa ốc.
Dự thảo trình diễn ra khi Ủy ban điều tra Hoàng gia về ngân hàng sẽ bắt đầu làm việc vào tuần tới. Ủy ban đã bị các ngân hàng lớn chống đối, thế nhưng Tổng giám đốc ngân hàng Commonwealth Bank sắp mãn nhiệm là ông Ian Narev cho đài SBS biết rằng kiến nghị ngân hàng nay hoan nghênh việc thanh tra này.
The reason we resisted the Royal Commission or argued it wasn't a good idea for a period was we were concerned.
Các lý do khiến chúng tôi chống lại Ủy ban điều tra Hoàng gia là chúng tôi quan tâm đến hậu quả của việc điều tra, đặc biệt dưới nhãn quan của những nhà tài trợ thế giới và những người mà chúng ta lệ thuộc đối với tiếng tăm của kỹ nghệ ngân hàng được xem là nổi tiếng. Vào lúc chúng tôi nói đến điều này đến chính phủ là chúng tôi ủng hộ Ủy ban điều tra Hoàng gia, thì có những giải pháp có sẵn, theo đó hệ thống ngân hàng cảm thấy tệ hại hơn. Có lúc chúng tôi nói rằng, hãy thiết lập ủy ban để biết được những gì chúng ta có thể học được để trở thành những ngân hàng tốt đẹp hơn.
Việc này diễn ra khi ngân hàng Commonwealth bị truy tố về khoảng 54.000 vụ vi phạm đạo luật chống rửa tiền và chống khủng bố. CBA thừa nhận một số các vi phạm, thế nhưng tranh cãi về những vụ khác. Tuy nhiên, ông Ian Narev thừa nhận rằng một ủy ban hoàng gia có thể cần phải sửa chữa những cáo buộc về tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng.
The reputation of the industry and the Commonwealth Bank has been hit. There are things that haven't gone well where we have not met the standards that I would have liked.
Danh tiếng của ngành ngân hàng và Commonwealth Bank đã bị ảnh hưởng. Có những việc diễn tiến không tốt đẹp khi chúng tôi không đáp ứng đúng căn bản mà tôi mong muốn hay những người khác mong đợi ở chúng tôi. Là tổng giám đốc ngân hàng, rõ ràng thời gian tôi làm việc tại ngân hàng này, tôi phải nói rằng tôi đã mong muốn mọi chuyện diễn ra một cách khác biệt hơn.
Trong đó, các giám đốc ngân hàng sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn theo các biện pháp mới của chính phủ liên bang nhắm vào lĩnh vực lương bổng và trách nhiệm. Những người làm sai trái có thể bị phạt những món tiền đáng kể và bị xem như không đủ khả năng nếu họ không giữ đúng các căn bản một cách tốt đẹp hơn. Tổng trưởng tài chính Matthias Cormann nói rằng đạo luật về trách nhiệm của các giám đốc ngân hàng đại diện cho một trong những cải tổ đáng kể nhất trong ngành tài chính trong một thế hệ.
This bill will increase the accountability of banks as authorized deposit taking institution and their most senior executives.
Đạo luật này sẽ gia tăng trách nhiệm của ngân hàng như là một định chế được phép nhận tiền ký thác và các viên chức cao cấp và những giám đốc hiện giúp cho lĩnh vực này phản hồi niềm tin của cộng đồng cũng như giữa một vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính của chúng ta và sự thịnh vượng của người dân Úc.
The community's trust and confidence in the institutions that play such a central role in our financial system and the well-being of all Australians.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.